Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho đọc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz. Chương trình được phát trực tiếp mỗi ngày lúc 8:20. Cho quý vị có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Thưa quý vị, hôm nay ngày 5 tháng 9, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường. Nhân dịp khai giảng năm học mới 2023-2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thư chúc mừng. Báo Nhân dân điện tử chuyển đến bạn đọc toàn văn thư của Chủ tịch nước gửi đến các em học sinh, sinh viên, các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý, người lao động ngành giáo dục và các bậc phụ huynh.
Trong thư, Chủ tịch nước khẳng định Đảng nhà nước ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu. Giáo dục rèn luyện các em là nhiệm vụ chung của nhà trường, gia đình, xã hội. Một quốc gia muốn phát triển phải có nền giáo dục chất lượng cao và đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho phát triển bền vững. Chủ tịch nước mong các thầy cô giáo hãy luôn giữ vững niềm đam mê, tâm huyết với nghề, bản lĩnh vượt qua mọi trở ngại khó khăn, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp rồng người cao quý. Các bậc phụ huynh vì tương lai của con em mình hãy đồng hành với nhà trường và xã hội trong giáo dục chăm lo các em. Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền chăm lo hơn nữa sự nghiệp giáo dục bằng những quyết sách kịp thời đúng đắn, xây dựng cho được môi trường giáo dục thực sự trong sạch lành mạnh an toàn, để các cô giáo, thầy giáo và các học sinh, sinh viên được giảng dạy và học tập trong niềm vui hạnh phúc, được phát huy tối đa năng lực sáng tạo, góp phần quan trọng thực hiện thành công đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục nước nhà.
Báo điện tử VTV cũng thông tin, sáng nay hơn 22 triệu học sinh trên cả nước hân hoan tới trường dự lễ khai giảng năm học mới. Năm học được coi là giai đoạn bứt tốc trong đổi mới giáo dục phổ thông. Tại lễ khai giảng, các trường được quán triệt tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm trong thời gian khoảng từ 30 đến 45 phút. Dù miền xuôi hay miền ngược, thành thị hay nông thôn, với tất cả yêu thương dành cho học sinh, các nhà trường đều cố gắng chuẩn bị tốt nhất cho lễ khai giảng năm học mới.
Ngày khai giảng năm học mới cũng là ngày hội của khoảng 1,6 triệu giáo viên. Các nhà trường đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho năm thứ tư thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa mới ở các lớp 4, 8, 11. Theo ghi nhận tại nhiều trường học, các thầy cô không chỉ đổi mới trong từng giờ học, từng bài giảng, việc đổi mới còn thể hiện ở sự quan tâm đến cảm xúc cá nhân của từng học sinh. Trong không khí rộn ràng háo hức chào đón năm học mới, đội ngũ cán bộ giáo viên thể hiện sự kỳ vọng về một năm học với nhiều chuyển biến trong chế độ chính sách cho giáo viên và nguồn lực đầu tư cho giáo dục.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ động khắc phục những vấn đề về chuyên môn để giáo viên thấy được hỗ trợ và thuận lợi hơn trong công việc, bớt đi căng thẳng áp lực, tăng cường tổ chức tập huấn, hướng dẫn. Đồng thời các địa phương cần tích cực chia sẻ kinh nghiệm tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá. Một năm học mới lại bắt đầu, các đề xuất về chế độ chính sách dành cho đội ngũ giáo viên đang từng bước có sự chuyển biến tích cực. Đây được coi là động lực quan trọng để mỗi nhà giáo trên cả nước yên tâm công tác. Chương mục xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Báo Nhân dân điện tử dẫn thông tin từ Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9, toàn quốc đã xảy ra 127 vụ tai nạn giao thông, làm chết 76 người, bị thương 95 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 125 vụ làm chết 73 người, bị thương 95 người. Đường sắt xảy ra 2 vụ làm chết 3 người, đường thủy không xảy ra tai nạn.
Tình hình hoạt động giao thông dồn tắc giao thông tính từ chiều 31 tháng 8 đến trưa hôm qua 4 tháng 9, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào dịp nghỉ lễ do người dân di chuyển về quê đi du lịch và ngược lại. Tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và một số tuyến đường chính đến các địa phương có khu du lịch, các phương tiện di chuyển chậm. Lực lượng cảnh sát giao thông, công an các đơn vị địa phương tổ chức phối hợp phân luồng điều tiết giao thông theo đúng nội dung các phương án phân luồng giao thông. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý trên 34.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 71 tỷ đồng.
Về du lịch, theo VTV Online, thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết, trong 4 ngày qua, cả nước chỉ có khoảng 2 triệu 500.000 lượt khách du lịch, giảm gần 17% so với cùng kỳ của năm 2022. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày, nhưng lượt khách du lịch không tăng cao như năm ngoái, không có sự cố hay vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trên cả nước.
Kỳ nghỉ lễ năm nay ghi nhận xu hướng nghỉ lễ tiết kiệm, người dân thắt chặt chi tiêu, cắt giảm chi phí phương tiện công cộng, ưu tiên các điểm du lịch gần hoặc ngay tại nơi sinh sống. Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ghi nhận số lượng khách du lịch đến đông nhất trong kỳ nghỉ lễ đạt 960.000 lượt, tiếp sau là Hà Nội với 640.000 lượt khách. Số khách du lịch quốc tế tăng trưởng ở một số địa phương trọng điểm. Đây là tín hiệu khả quan cho mùa du lịch Việt Nam từ tháng 10 sắp tới.
Trong khi đó, Nhân dân online đưa tin, hôm qua là ngày cuối cùng trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, tàu phà đi các đảo của tỉnh Kiên Giang trừ tuyến Rạch Giá - Hòn Sơn vẫn chưa hoạt động trở lại do thời tiết xấu. Hiện còn nhiều du khách bị kẹt lại trên các đảo như là Nam Du, An Sơn thuộc huyện Kiên Hải và thành phố Phú Quốc.
Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang, việc tàu phà tạm ngưng hoạt động đã làm cho gần 12.000 khách lưu trú trên các đảo bị kẹt ở lại, trong đó phần lớn là khách ở thành phố Phú Quốc với hơn 10.000 người. Trong khi đó, nhiều hành khách đi vào đất liền cũng bị mắc kẹt ở thành phố Rạch Giá do tàu phà chưa hoạt động trở lại. Nhiều khách phải đặt vé máy bay từ Phú Quốc đi Cần Thơ hay là thành phố Hồ Chí Minh với mức giá rất cao để về các tỉnh trong đất liền nhằm kịp đưa con đi khai giảng năm học mới.
Theo thông tin từ báo điện tử Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký công điện yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện xăng dầu trong thời gian tới.
Công điện nêu rõ, để đảm bảo vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, yếu tố nền tảng và tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo từ sớm từ xa, yêu cầu các bộ ngành cơ quan liên quan, các địa phương thực hiện các nhiệm vụ giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo cung ứng đủ điện, xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân theo các công văn đã được ban hành. Tuy nhiên, việc cung ứng điện, xăng dầu trong thời gian qua có lúc có nơi còn bất cập khó khăn, trong đó xảy ra tình trạng thiếu điện cục bộ ở miền Bắc vào cuối mùa khô năm nay và thiếu hụt xăng dầu tại một số địa bàn vào cuối năm 2022.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Chủ tịch Tổng giám đốc các tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công ty Than khoáng sản Việt Nam, Xăng dầu Việt Nam tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được giao, tất cả vì mục tiêu chung, vì lợi ích quốc gia, dân tộc và nhân dân. Ghi nhận từ Sài Gòn Giải phóng Online, sau khi bệnh viêm kết mạc cấp, tức là đau mắt đỏ, bùng phát và lây lan ở Hà Nội, thì những ngày qua tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phố phía Nam cũng bắt đầu xuất hiện nhiều trường hợp mắc căn bệnh này có nguy cơ lây lan thành dịch. Theo các bác sĩ, đa phần trẻ bị viêm kết mạc đều nhanh khỏi sau khi được điều trị theo chỉ định, nhưng nếu không được điều trị hoặc điều trị trễ thì có thể gây ra biến chứng viêm loét giác mạc, ảnh hưởng nhiều đến thị lực.
Không chỉ trẻ em, nhiều người lớn cũng bị đau mắt đỏ trong thời gian gần đây. Tại Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh, số bệnh nhân đến khám đau mắt đỏ cũng gia tăng trong những ngày gần đây. Nhiều trường hợp phải cấp cứu do biến chứng. Bệnh đau mắt đỏ rất dễ lây lan qua nhiều đường do tiếp xúc trực tiếp với các chất tiết của mắt thông qua khăn rửa mặt, quần áo, nước bể bơi hoặc lây qua tay của người đã mắc bệnh. Các chuyên gia lưu ý những phương pháp dân gian như xông nước thuốc, nhỏ chanh, đắp lá nha đam hay đắp lá trầu không để điều trị đau mắt đỏ có thể khiến mắt sưng phù hay là phỏng. Khi bị đau mắt đỏ, người bệnh cần đi khám chuyên khoa mắt và tuân thủ hướng dẫn điều trị của bác sĩ.
Cùng với bệnh đau mắt đỏ thì 3 tháng gần đây, Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều trẻ em đến khám tật khúc xạ. Trước thêm năm học mới, số trẻ đến khám tật khúc xạ tăng từ 20 đến 30% so với thường ngày. Khi thấy trẻ thường xuyên nheo mắt, dẹo cổ hoặc là nghiêng đầu khi nhìn, không nhìn rõ chữ viết trên bảng, viết sai chữ hoặc ngồi học sát vào mép vở, đọc chữ hay bị nhảy hàng hoặc là dò chữ khi đọc, hay bị đau đầu mỏi mắt, chảy nước mắt, thì phụ huynh cần đưa trẻ đi khám để chẩn đoán chính xác và có hướng điều trị phù hợp. Vừa rồi là 10 phút dành cho đọc báo cùng bạn. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.